để thấy ngắm mà suy. Sáng già bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuốc lấy ưu phiền. Sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cành suối ngàn ngăn đôi. Oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đồi cũng tài hoàng gia. Người mê lùa gấm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khổ sâu triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, hận tâm phiền não vô biên, trôi lăng sao nẻo luân hồi, làm sao đới nhiệt hoặc dòng tử sinh. Bạc khổ là đời ta hãy quán suy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính ưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm đây là một cái phút duyên lành trong cái mùa an cư kiết hạ, và nhân cái kỳ chúng ta tu an lạc một ngày. Chùa mình thì một tháng có hai ngày, ngày tu Bát Quan Trai và ngày tu an lạc theo pháp môn niệm Phật. Như vậy thì cứ hai tuần chúng ta tu một lần, cũng giống như là ngày sám hối. Hai tuần chúng ta sám hối một lần, và giống như là Bố Tát, hai tuần chúng ta Bố Tát một lần. Quý vị, nếu ai mà thực hiện điều đặn trong cái quá trình tu tập vậy sẽ đem lại cái kết quả rất là tốt. Mong phải chỉ có chùa mình không, nhằm khi chúng ta đi tất cả các cái đạo tràng khác nữa quý vị. Có những người thấy sách cặp đi tối ngày, nghĩa là Hoằng Pháp 7 ngày, Phước Thiện 7 ngày, Long Hoa 7 ngày, rồi Tường Vân 7 ngày, cứ 7 ngày, 47 28 ngày. Thấy không quý vị? Còn 4 ngày đi đám nữa, thấy hết trơn nguyên tháng phải không? Một năm 12 tháng mình trồng lên. Nếu ai mà bây giờ chịu tu á quý vị, gọi là lang thang các chùa là thấy hết trơn năm luôn à. Ai mà giận con giận cháu gì đó khỏi chùa chạy dưỡng lão, đi chùa này chùa kia tu riết cũng hết năm luôn không. Cứ đi hoài hoài tu nào hết giận về, còn giận cả đời đi cả đời luôn không sao hết trơn quý vị. Có cô Phật tử năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi, như đứa con trai qua nhà của cái cô vợ ở rể, thì bà mẹ ruột đi qua thương trai qua ở nuôi cháu nội thôi. Nhưng mà ở đậu đó quý vị, cái bà mẹ vợ của con trai mình á, nói nặng nói nhẹ nó tới nó lui hoài ở không được. Đi vô trại dưỡng lão á thì lại người ta kêu riêu con trai mình, do đó bây giờ bắt đầu đi chùa tu quý vị. Cái bữa đó đi đến chùa thăm quý thầy mới hỏi thăm thì mới biết là cô tu suốt tháng luôn quý vị. Bữa nào mà không có đạo tràng nào tu tập thì qua chùa Pháp Thượng Cát Lái tu suốt năm. Ở bên đó đó vô lúc nào cũng được chứ á, có cái đạo tràng tu nguyên năm. Nên đó là nếu mà mình đi đạo tràng này đạo tràng nọ, mà đạo tràng này đạo tràng nọ hết thời gian ta tu tập quý vị, về Pháp Thượng, nghĩa là đó tu nguyên năm, cứ vô lúc nào cũng được chân, ra lúc nào cũng được chân á. À, quý vị, như vậy là con này đi tu xuyên suốt luôn á. Cái quý thầy mới khen là trời ơi, cô là tu tinh tấn quá ha, suốt năm suốt tháng đi đạo tràng tu quá, mới vừa nấu ra hai dòng lệ chảy dài nè. Giận con với dâu đi thầy. mê nãy thấy hào quang nhá nhá, giờ nói ra một câu tối thui luôn. Đi tu mà giận gì con với dâu mới đi đó, chứ không phải là do mình phát tâm mà mình đi tu. Ha quý vị, trên trong ngôi nhà Phật cái phát tâm rất là quan trọng. Tại vì cái tâm mình phát á, khi tâm mình phát thì mình có thể làm chủ lấy cái tâm mình để mình hóa giải được những cái tâm ác mà ở trong quá khứ mình đã từng gieo tập, mình từng quân tập, để mình hóa giải đó quý vị, để hướng tới bước ra khỏi dòng nghiệp chướng mà mình bước lên thành những vị thánh nhân. Cái vị thánh nhân phải là chỗ thân này đâu. Nếu cái thân làm thánh á thì chúng ta đi sửa mắt, sửa mũi, ta mặc bộ đồ vào, hoặc thậm chí có những người là người ta bỏ mái tóc mình luôn thì trở thành thánh. Nếu như vậy quý vị trở thành thánh trong vòng 5 phút và trở thành thánh rồi. Nhưng mà thánh nhân á, người ta đâu có là đánh giá gì đâu. Thánh nhân người ta đánh giá gì không quý vị? Đánh giá tư cách đạo đức, mà tư cách đạo đức của mình nó thể hiện qua cái tâm hồn của người đó đó. Có nghĩa là sự biến đổi về tâm hồn, sự nhận thức của mình, và cái tâm của mình nó bộc lộ ra cái hành động và cái lời nói phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ như cái ruột mình sao thì nó thể hiện ra ngoài vậy à quý vị. Nghĩa là tâm của mình tốt thì thể hiện qua hành động hay giúp đỡ người khác. Miệng của mình tốt á quý vị thì mình thể hiện qua sự là nói những lời ái ngữ, nó làm an lòng người khác, không có móc, không có ngoéo, không có quăng lưỡi câu lũ đạn, mình không có quăng. Nhưng mà cái tâm mình ác rồi quý vị, nói sao cho người ta đau mới nói à. Nói ta không đau không nói đâu quý vị, nên lúc đầu mới đầu đâm thọc. Nói làm cho người ta khổ đau mới được. Còn hành động mình đó quý vị, không đụng chạm tới ai, nhưng mà qua cái hành động mình đó là người ta thấy cái là người ta đau khổ liền. Ví dụ như mình không nói gì hết á, cái hành động mình chỉ chề cái môi ra cái thôi là người ta thấy người ta đau khổ quý vị. Hoặc là mình hí, mình ngoách người ta, cái tướng của mình á, mình thể hiện một cái gì đó mà người ta nhìn vào người ta thấy rất là đau khổ. Có nghĩa là cái tướng mình để thể hiện cái thái độ phía bên trong, ánh mắt nụ cười mình thể hiện thái độ phía bên trong tâm của mình. Như vậy là cái tâm của mình nó làm chủ để đi ra ngoài làm những cái thái độ này nè đó quý vị. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cái tâm của mình cũng làm chủ để đi ra ngoài cái thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động phía bên ngoài. Nên người ta tu người ta nhắm thẳng vào ở trong tâm ta để giải quyết từ ở trong đó. Nếu ai mà giải quyết được nội tâm thì ở bên ngoài tướng này mình tu rất là dễ. Nên cô Phật tử đi tu á, không phải là quá trình chuyển hóa của nội tâm, mà quá trình trốn cái tướng của mình ở phía bên ngoài. Cái nghĩa là trốn cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài mà đi vào tu. Mà tu để sửa cái tâm, mà trốn hoàn cảnh đi tu, có nghĩa là người ta không có chú ý đến cái tâm mình. Như vậy thì người này giàu lang thang tất cả các đạo tràng đấy nữa quý vị, nhưng cuối cùng cũng còn một đống, gọi là một đống phiền não đó quý vị. Mới nhắc cái khóc liền, tức là phiền trong tâm dữ dội lắm đó quý vị. Hôm qua có cô Phật tử xuống thưa thầy, thưa là thưa gửi á, lại thưa thầy, thưa sao, thưa ông thầy ở cổ trên Đồng Nai á, là trời ông thầy cô dính dáng tới thầy đâu xuống đây thưa thầy, là mấy thầy là thầy với nhau, nên thưa thầy, thầy có cách đó để thầy giải quyết ông đó dùng con cái. Trời ơi ông thầy, như không có đi lợi chùa thầy, thưa ông thầy của cổ, hỏi ông thầy của cổ làm gì, ông thầy của con á là ông chửi ông mắng con gì được, kể kể dài dài dọc 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 á đó quý vị, nói lỗi người ta không à, hỏi sao á là chửi mắng là con giúp ổng nhiều lắm, Phật tử 20 năm nay rồi, ổng bệnh con nuôi cái gì vậy chân mà ổng chửi con là đồ ma đồ quỷ không à. Hỏi sao á ma quỷ, con á chỉ có đi vô chùa con thấy á là mấy cô này không được, cô kia không được, con hay á là con nói người ta là có nhầm khi con thấy quỷ ma con đuổi ra luôn. Rồi biết rồi, dạng này biết rồi quý vị, vô chùa lâu năm á bắt đầu muốn làm xiếc, muốn làm xiếc xong nên ta mới vô công quả nói qua lại nghịch ý mình đuổi luôn, cho người ta là ma, cho người ta là quỷ. Tức con mắt của mình nó nhìn đó quý vị, nhìn thấy người ta là ma, thấy người ta là quỷ, mình đuổi người ta ra không quý vị. Đố quý vị chơi cảnh giới nào thấy cảnh giới đó à? Quỷ nó thấy quỷ, ma nó thấy ma, người ta thấy người ta. Có nghĩa là cảnh giới nào nó tương ưng với cảnh giới đó mà nó nhìn. Tại sao chúng ta không nhìn thấy ma? Tại vì chúng ta không phải là ma, nên chúng ta nhìn không thấy ma. Nên lâu lâu có những người có ma nhát là hạp ma nhãn gì đó nó mới nhát được, chứ không phải ai cũng nhìn thấy được ma, thấy được quỷ. Nhưng mà đối với quỷ thì nó nhìn thấy, ma với ma thì nó nhìn thấy, giống như người mình nhìn thấy người nè ông quý vị. Nên cái đó gọi là chiêu cảm của tâm thức. Nên mình nhìn thấy người ta mà xấu ác quá đó, mình biết mình xấu ác dữ lắm á. không quý vị? Có nghĩa là nó chiêu cảm cảnh giới để nhìn thấy cái cảnh giới đó. Nên người ta đi đến chùa, mình thấy toàn là quỷ là ma không, mình biết mình là một trong những người đó, mình mới thấy ma mới thấy ma, quỷ mới thấy quỷ. Còn Phật thấy Phật không mà thường bất khinh Bồ Tát. Đi ai cũng nhìn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật tu lại các ngài sẽ thành Phật. Thường bất khinh Bồ Tát thấy toàn là Phật không, ông sắp làm Phật rồi đó quý vị. Đó nghĩa là ông đang cảnh giới đó, cảnh giới nhìn thấy cái Phật tâm Phật tánh của người khác, không thấy ma quỷ gì đây hết trơn á. Như vậy cảnh giới Phật thấy Phật, cảnh giới ma thấy ma. Nên mỗi khi mà mình nhìn thấy người ta mình thấy ghét đó quý vị. Nghĩa là mình thấy ghét là tại vì người ta xấu người ta ác. Mình thấy xấu thấy ác không là mình biết mình phải sám hối đi. Phải lên sám hối đi quý vị. Thấy người ta phải loài ra được cái thiện cái lành, thì lúc đó tâm mình gọi là tương ưng với cảnh giới thiện lành. Còn bây giờ tâm mình tương ưng với cảnh giới ác á, mình thấy toàn là ác không à. Nên vô chùa thấy ma quỷ mà đuổi người ta ra không, vậy thì ông thầy ông la ông mắng không phải rồi. Không quý vị, vô chùa ông lo tu. Mình đâu phải là long thần hộ pháp mà vô đây đuổi người ta. Long thần hộ pháp đâu có đuổi đâu. Hộ pháp người ta hộ pháp Phật thôi chứ không phải người ta là bảo vệ giữ chùa. Hai đó khác nhau quý vị. Hộ pháp Phật có nghĩa là Phật pháp cần cái gì thì các ngài đến hộ. Nhằm khi đuổi ma đuổi quỷ để hộ pháp thì cũng đuổi luôn, chứ không sao. Nhưng mà mình thì không phải là vai trò của hộ pháp. Vai trò mình nấu cơm nhà bếp mà mình lên chánh điện mình hộ pháp trên đó, thấy chết quớt đuổi ra khỏi cổng chùa phải rồi. Không quý vị. Anh lặt rau với nhà bếp mà người ta trên chánh điện mà lên chở anh đuổi người ta, chở anh là gì? Không quý vị, như vậy thì mình làm lộn rồi. Không quý vị, lộn vai trò rồi. Vậy là bị ông thầy ông mắng phải rồi. Như vậy vô công quả, biết công quả đi quý vị. Làm sai cái chức trách của mình. Không quý vị, công quả chứ đâu phải trụ trì đâu mà đuổi. Đuổi người mà đi vào đây công quả này nọ phải trụ trì. Ngoài trụ trì ra không ai có quyền đó hết quý vị. Nhận người và không cho người nào làm tại trụ trì. Người ta quán xuyến trong công việc, ta biết thiệt, biết hơn, người ta có quyền làm chuyện đó. Mình công quả mà dám lên đuổi tà ma quỷ đều là người, đâu phải tà ma đâu quý vị. Mình cho người ta là tà ma quỷ quái. Như vậy thì mình muốn lên làm trụ trì rồi đó. Không quý vị, như vậy là bị ông trụ trì ông la là phải rồi. Chứ xuống đây khóc lóc gì nữa quý vị, mà thưa gửi gì nữa. Đáng không? Đáng quá chứ còn gì nữa. Nấu cơm nhà bếp mà dám lên đuổi người ta ra ngoài là mình biết là mình lạm quyền tới cỡ nào rồi quý vị. Nấu ra biết hơi hám liền à. Không quý vị, như vậy mà còn quan ức khóc lóc nữa không quý vị. Còn quan ức cái gì nữa. Phật tử đâu có quyền đó. Như vậy là mình nghiên cứu những cái đó quý vị. Mình đi tới đây để làm cái gì? Mình là vai trò, mình là cái gì? Ví dụ như mình vai trò là người Phật tử, giữ tròn cái vai trò bổn phận người Phật tử mình. Vai trò mình chúng trưởng, giữ tròn cái vai trò của chúng trưởng của mình. Gọi là đóng trọn cái vai tuồng mình ở trong cái cuộc đời này. Thì người đó trở thành cái diễn viên xuất sắc, được người khác khen ngợi và ban tặng thưa quý vị. Nếu mình làm chịch đi á thì được người khác, bị người khác nguyền rủa, chửi mắng, mình tu cũng không được đâu. Do đó tất cả mọi người ta, chúng ta tu tập ở trên thế gian này là hầu để cốt để chuyển hóa cái tâm mình từ tâm phàm phu mà sang tâm thánh nhân. Không quý vị, như vậy thì cái tâm phàm phu sang tâm thánh nhân có hai vị trí để mình chuyển. Cái vị trí thứ nhất là chúng ta đang sống. Cái vị trí thứ hai là chúng ta đã chuyển cái cõi sống này thì qua cái thân gọi là thân trung ấm. Nghĩa là mình chưa có đi vào trong cảnh giới nào hết thì mình còn tồn tại ở thân trung ấm. Không quý vị, thì có hai vị trí để chúng ta chuyển. Khi mà tồn tại ở chân thân trung ấm mà chúng ta chuyển á, thì người ta gọi đó là cầu siêu. Có nghĩa là cầu cho siêu, tại vì mình chưa được siêu nên cầu siêu. Chứ một người đã sanh ra làm người rồi thì không bao giờ người ta cầu siêu cả. Sanh ra làm chó rồi người ta không bao giờ cầu siêu cả. Sanh ra cảnh giới Atula rồi không bao giờ cầu siêu cả. Cái từ cầu siêu này chỉ dành cho những người ở thân trung ấm. Chứ không phải là sanh cảnh giới cầu siêu gì. Bây giờ ví dụ nè, giờ quý vị làm người mất đi, quý vị sanh ra thành con người, nó con cháu đi cầu siêu cho người đó đó quý vị. Người ta ăn đầy tháng đi lại cầu siêu, có chuyện đó không? Không phải lại đó, chắc bị người ta tống một đạp một cái văng ra khỏi nhà. Con người ta mới sanh ra lại cầu siêu, hỏi siêu cho kiếp trước đó quý vị. Người này siêu cho kiếp trước đó chị, không có phải không? Vì người ta chỉ dùng chữ cầu an. Vì vậy cầu siêu là siêu cho những người mà họ đã mất, mà họ chưa có sanh qua được cảnh giới trong sáu nẻo luân hồi. Đức Phật dạy là trong sáu nẻo luân hồi, trong tam giới, có nghĩa là tâm của mình còn hướng đến ba chỗ, hướng tới dục, hướng tới sắc, hướng tới vô sắc, thì mình còn nằm trong sanh tử luân hồi gọi là tam giới. Tam là ba, Giới là tâm mình hướng về, tức là tham muốn vào dục, là tham muốn trong những cái tham muốn, rồi tham muốn trong cái sắc, tham muốn trong cái vô sắc. Vô sắc tức là không có sắc. Ở đây mà nói về cảnh giới của tâm như cõi trời phi tưởng chẳng hạn. Như vậy thì có sáu nẻo chúng ta đi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và tội người. Cõi này qua cõi kia rồi đó quý vị, thì người ta gọi đó là vãng sanh, tái sanh. Cõi này qua cõi kia rồi người ta gọi là tái sanh, là sanh đi sanh lại. Thì sau khi đã hoàn thành một chu trình tái sanh của chúng sanh thì không thể gọi là cầu siêu được. Như vậy thì khi một chúng sanh xuất ra khỏi thần thức mình, xuất ra khỏi cái thân của chúng sanh đó, dầu con vật hay con người đó quý vị, thì lúc đó người ta mới gọi là cầu siêu. Mà cầu siêu á, thì người ta gọi là độ tử. Và cầu an khi chúng ta còn sống trên thế gian này, ta cầu cho được an. Mà muốn được an á quý vị, bây giờ mình muốn được an là tức là mình tu an lạc đó, thì mình phải biết nguyên nhân nào chúng ta không an. Như vậy thì biết được nguyên nhân chúng ta không an, để giải quyết nguyên nhân chúng ta không an, thì người ta gọi là độ sanh. Đâu quý vị, hồi nào giờ mình đâu biết tại sao mình khổ đâu, có biết không? Tại sao mình buồn không, có biết không? Tại sao mình nghèo không, biết không? Tại sao á là mình bị bệnh không, biết không? Đâu quý vị, tại sao con mình quậy mà con nhà kế bên không quậy? Tại sao ông chồng mình á là ông nhậu nhẹt mà ông chồng kế bên ta đi làm việc không à? Tại sao á là bà vợ người ta đi chùa chồng không cản, mà mình đi chùa ông chồng không cản? Đúng không quý vị? Như vậy thì trong cái cuộc sống này, chính những cái bất như ý đó mà làm cho người ta khổ đau. Như vậy thì khi trên cuộc sống này Đức Phật chỉ chúng ta tại sao cái điều đó, tất nhiên là tại sao chúng ta đau khổ. Như vậy thì cái cách nào để giải quyết cái đau khổ đó, đúng không quý vị? Như vậy thì mình biết tại sao đau khổ và biết cách nào để giải quyết cái đau khổ đó thì người ta gọi là độ sanh. Đúng không quý vị? Như vậy thì cái độ sanh và cái độ tử này nó là quan trọng nhất ở trong cái đời sống tu hành của mình. Nên Tổ Quy Sơn dạy rằng ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó là sanh tử sự đại. Đúng không quý vị? Sanh tử là hai cái lớn nhất thôi. Con người mình chỉ có hai cái thôi, thở ra và hít vào không được. Thở ra được là còn sống, mà hít vào không được thì gọi là tử. Có hai cái thôi, đúng không quý vị? Là sanh tử sự đại, hai cái nó lớn nhất. Nhưng mà mình á, mình không nghĩ đến hai cái này quý vị, mà mình nghĩ những cái khác. Mình nghĩ tới tiền, tới vàng, tới bạc, nghĩ hơn thua nhau từng lời, từng nói. Mà chúng ta không nghĩ đến là chúng ta độ sanh. Cái này độ sanh tức nghĩa là biết ở trong cuộc sống này tại sao chúng ta lại khổ, và chúng ta tìm cách để tháo gỡ đau khổ. Ban đầu tháo gỡ đau khổ cho mình, kế đến tháo gỡ đau khổ những người thân của mình, kế đến tháo gỡ đau khổ cho chúng sanh. Thì lúc đó trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết là cởi xe nai, xe hưu, xe nai, xe trâu, vân vân. Tức là cái tháo gỡ đau khổ cho ai? Tháo gỡ đau khổ trong những người thân xung quanh mình, một hai người thôi, là xe hưu. Tháo gỡ vòng á là hàng xóm nữa, là xe nai. Mà tháo gỡ, nguyện tháo gỡ cho vô lượng chúng sanh thì mình cởi chiếc xe trâu á quý vị, là chúng ta dìu dắt được rất là nhiều người. Cái đó người ta gọi là chữ độ á, đúng không quý vị? Chứ không phải là độ là ăn. Có những người nói là xin độ cơm. Độ cơm tức là ăn cơm, phải không? Đúng không quý vị? Cái chữ độ nó không nghĩa là gì, mà chữ độ này, đúng không quý vị, là làm cho họ nhận thức được cái thế giới quan xung quanh này, nhận thức được đâu là đau khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, và cái con đường để giải quyết tận diệt đau khổ này như thế nào còn sống. Và cái độ tử là lúc mà họ đã chết đi mình làm như thế nào. Nói vậy để làm gì quý vị? Để mình chuẩn bị trước khi chết, ai mà không chết. Và nói vậy để làm gì? Là đang sống này mình biết đường mình tu đó quý vị. Và khi chết á là mình biết cách để hóa giải. Khi chết rồi thì mình nhận thức, khi sống thì mình nhận thức được điều đó. Khi chết rồi mình lấy điều đó để mình hóa giải. Và nếu những người thân bạn bè mình chết, mình biết cách để mà mình hành trì, mình độ tử như thế nào đó quý vị. Chớ bằng không á chúng ta cũng lại mò mẫm đi cũng không tới đâu. Giống như cô Phật tử mà đi chùa này chùa nọ, cuối cùng hỏi là khen đi tu thì lại là khóc tại vì giận con đi, gì chứ không phải là đi tu thiệt thôi. Thì như vậy thì người ta không thấy được cái quan trọng của cái sanh tử ở trong kiếp sống đó quý vị. Nó có hai phần, tu cũng có hai phần rõ ràng lắm, phần sanh và một phần tử. Như vậy thì cái nào quan trọng, độ sanh hay độ tử quan trọng đó quý vị? Và nếu nó quan trọng thì mình đặt cái đó lên hàng đầu. Như vậy thì cái con người có trí á, ta mới sắp những hàng chủ yếu, những hàng thứ yếu, những cái gì ưu tiên, những cái gì không ưu tiên. Tại đời sống con người mình nó ngắn ngủi lắm, không bao lâu hết đó quý vị. Nên nếu mình làm tất cả các cái việc thì mình không có thời gian để mình làm. Do đó mình sắp thứ tự ưu tiên. Cái thứ nhất là mình làm gì, thứ hai mình làm gì, thứ ba mình làm gì. Cái gì lớn làm trước, là quan trọng làm trước. Cái gì thứ yếu, nhỏ không quan trọng á quý vị, có thể tùy duyên mà mình làm. Nhưng mà cái gì quan trọng là phải tập trung vào cái đó làm liền, của mai chết sao. Ai biết được phải không, làm liền tức khắc. Tại vì cái này là cực kỳ quan trọng. Mà quan trọng với ai? Quan trọng với bản thân tu tập cuộc đời sống mình là quan trọng nhất. À, quý vị. Còn tất cả các chuyện khác nó là chuyện nhỏ. À, quý vị. Như vậy thì mình thấy cái chuyện nhỏ mà không quan tâm. Chuyện nào chuyện lớn, đại mà sanh tử tự đại. À, sanh tử sự đại. Thì cái sanh tử này là cái lớn nhất. À, quý vị. Thì cái đó mình quan tâm. Còn những cái không phải đó mình không quan tâm. Tập như vậy thì mình dễ chuyển tâm phàm mình thành tâm thánh lắm. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này, nghĩa là với cái đề tài được mang tên là độ sanh độ tử. A Di Đà Phật. Mình nghe cái chữ độ á quý vị, cái mình tính mình là Bồ Tát rồi, nghĩa là mình đi độ vòng vòng đừng lầm quý vị. Trong nhà Phật á là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Nên cái chữ độ này là tự mình độ lấy bản thân mình là cái đầu tiên nhất trong kinh Phật dạy nha. Chứ không phải là chúng ta áp đặt. Tự độ có nghĩa là tự mình độ cho mình. Độ tha tức là mình độ cho người khác. Chỉ độ này là để giúp cho được nhận thức và giác ngộ. Mình giúp cho mình được nhận thức và giác ngộ quý vị. Nên đời sống con người mình có hai phần thôi. Một phần sanh và một phần tử thôi. Người mà phát tâm tu tịnh độ quý vị, không khéo họ bỏ cái phần sanh đi, họ không có độ sanh. Nên khi mà trở về với độ tử quý vị rất là khó khăn cực kỳ luôn. Cái người nào mà họ không có phát tâm độ sanh thì qua bên cái phần độ tử á, thì người này rất là chật vuột, rất là khó khăn, gọi là khó gian trời, khó cực kỳ luôn á. Tại vì khi sanh họ không có gieo một cái nhân ở phía ban đầu, nên khi tử á, mình độ rất là khó. Nên có những người á, người ta tu tịnh độ quý vị, người ta niệm Phật, người ta cầu để vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Như vậy thì cái người này hướng tới độ tử, có nghĩa là sau khi á là mình chết đi thì mới được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cái thần thức của mình về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Thì tư tưởng của người này đang hướng tới cảnh giới của độ tử, chứ không phải hướng tới cảnh giới của độ sanh. À, quý vị, sanh tử nói ra chữ hai chữ thôi đó quý vị, nhưng thật ra nó là quá trình của nhân quả đấy. Sanh là quá trình nhân quả nó dồn khi qua phía bên tử. Bây giờ ví dụ nha, mình á là sống ngày hôm nay thì cái nhân của ngày hôm nay là cái quả của cái tương lai. Như vậy thì khi mình tắt hơi rồi qua một cảnh giới khác, cảnh giới thân chung ấm, thì tất cả các nhân này nó đã dồn về vô thân chung ấm. À, quý vị, tức là các dòng nghiệp nhân nó dồn về thân chung ấm, thì thân chung ấm nếu đủ duyên thì họ sẽ trả tại thân chung ấm. Còn mà nếu mà cái nào mạnh dẫn họ đi sanh tử luân hồi á, thì tất cả các nhân mình gieo ngày hôm nay nó sẽ dồn về trong cái bước đường mới sanh ra trong sanh tử luân hồi này quý vị. Thì đủ duyên nó sẽ trả cho bước đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì tại thân trung ấm mà người ta xuất ra này, thì tất cả các dòng nghiệp nhân của nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn dồn về thân trung ấm. Đúng không quý vị? Thì lúc đó nếu đủ duyên gì nó trả đủ duyên đó. Bây giờ buồn con, lúc đó buồn con phải không? Thì bắt đầu nó đủ duyên để cho nó trả những cái quả báo mà mình làm buồn cho người khác. Bây giờ ví dụ như từ xưa đến nay mình sống trong cái sống nhân sanh quý vị, mình buồn làm buồn người khác nhiều dữ lắm. Nên bây giờ mình vừa tắt hơi cái mà cái tâm buồn con đó, nó buồn đó quý vị, thì nó đã tạo đủ duyên để nó trả cái nỗi buồn mà mình đã từng gieo cho người khác ra đó. Nên cái người này buồn dữ dội lắm. Nên cái tâm của họ lúc đó đó đau khổ chán chường, lang thang vất vưởng, thất vọng. Người ta gọi là cô gì hả? Cô hồn, nghe không quý vị? Có nghĩa là cái hồn cô đơn, cái hồn cô độc lạnh lẽo. Tất cả các cái đau, bao nhiêu đau khổ nó dồn về đó hết đó quý vị. Nên người nào mà có tư tưởng tu á, là để Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết á, thì người này có tư tưởng của độ tử đó, nghe không quý vị? Nhưng mà tử á, thì nó rất là khó độ hơn độ sanh. Tại sao? Tại vì tử nó là một cái quá trình của sanh. Sanh là một cái nguyên nhân, tử nó sẽ đi đến kết quả của những nguyên nhân đó, là nó dồn tất cả các dòng nghiệp dồn về tử. Nếu có đủ duyên thì nó lại chỗ đó quý vị. Vì vậy thì trong lúc gieo nhân này nè, tại sao á là mình lại không gieo cái nhân để cho lúc tử mình cho nó dễ dàng chút, không quý vị, mà mình cứ nghĩ tới lúc tử mà được rước thôi. Tại vì khi mà tử này mình chuyển qua một cái tâm nó rất là khó hơn trong một cái thân này. Bây giờ ví dụ nha, cái thân mình đây nè quý vị, mình đang mơ mơ màng màng, mình đang ngồi đây mình tu quý vị, bắt đầu mình mới tưởng tượng nha, mình tu rồi chiều về bắt đầu mình mua con số nè, mua con số chiều sổ ra nó trúng đường tỷ rưỡi, đường tỷ rưỡi bắt đầu mình mua một chiếc xe hơi, bắt đầu lúc này đi chuồng đi xe hơi không à, à quý vị, mở cửa đi xuống đi lên đi chuồng xe hơi không, thấy nó sang trọng, đồng mình sắm mấy cái áo rồi, thả hồn dài 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 đi nữa quý vị. Người ta thấy đi ngang lúc đó mình đang ngồi thiền à, cái cô mới lấy cầm cái cây thước bản này, cây giấm thiền đó quý vị, gõ lưng cái chát đấy, tỉnh lại đi à quý vị, cái mình giật mình tỉnh dậy. Như vậy thì khi giật mình tỉnh dậy là do cái gì? Mình giật mình là do người ta tác động vào thân của mình mới giật mình. Như vậy thì cái thân của mình đó quý vị, nó là một cái chỗ tựa để cho mình giật cái mình, có nghĩa là cái tâm mình trở về với thực tại nhờ cái thân này. Nhờ thân mình thì tâm mình mới trở về với thực tại. À, quý vị, người nào mơ mộng quá nắm lỗ tai nhéo cái tự nhiên họ giật mình à. Như vậy thì cái thân này nó giúp cho cái thân trở về, cái tâm trở về với thực tại. Nên còn cái thân này đó quý vị, bắt đầu người ta niệm Phật, ta dùng cái thân này ta niệm Phật, dùng cái thân này đi làm lành làm phước, cúng dường bố thí là nhờ cái thân này để cho cái tâm mình nó trở về với thực tại, có chỗ nương có chỗ tựa. Cái thân này làm cái nhà của cái tâm mình nó ở đó quý vị. Như vậy khi mà mình mất cái thân này rồi đó thì cái tâm này nó không có cái nhà. Nên bây giờ ví dụ như cái tâm lúc đó nó thả hồn đó quý vị, cái tâm lúc đó nó thả hồn theo mây theo gió gì, để lấy cái gì để đánh động cho nó quay về quý vị, nó không còn cái đánh động cho nó quay về. Nên mỗi khi nó quay về rất là khó khăn. Lúc mà mình còn sống này, còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy, sao quý vị, mình nhìn cái này mình nhớ tới cái kia, nhìn tới cảnh Phật thì mình nhớ tới tu chẳng hạn vậy. Nhưng mà lúc mất cái thân này rồi thì sáu căn mình đã hạn chế rồi, họ nhận thức không bằng sáu căn nữa quý vị, mà họ nhận thức bằng cái biết nha, cái tánh biết à, nhận thức bằng cái tánh biết, nhận thức không phải bằng giác quan nữa mà bằng cảm tánh à, của tánh biết. Thì lúc đó nó không có cái gì để mà lôi họ về được đó quý vị. Nên khi đó mình cho một cái thần thức mà họ nhận thức tất cả vấn đề nó khó hơn là khi mà có thân này nhiều lắm. Tại có thân này nhờ sáu cái giác quan, và chính là nhờ cái thân của mình là cái lớn nhất để nhận thức vấn đề. Nhéo một cái là nó giật mình liền à. Do đó mà có thân này người ta dễ tu dễ đắc là chỗ đó đó quý vị. Nghĩa là nhờ cái thân này mà ta tu trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc luôn. Còn cái tâm này có thể cả trăm năm họ giữ ở ngoài mồ đó. Không phải gì họ ngồi đó thôi chứ không tu. Họ ngồi đó đó, họ ngồi thực ra nó không phải là cái tướng này họ ngồi, mà cái tâm họ đang ngồi đó. Nghĩa là họ đang chấp thủ, họ đang giữ lấy đó. Nên cái thân mình mà còn thân mình thì là còn sống quý vị. Còn sống là người ta gọi là cái chữ sanh. Nên nếu ai mà biết được cái điểm này á quý vị, người ta dựa vào cái thân mình. Thân mình nó có cả ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và nó có cả tập hợp của nơ rong thần kinh. Trong cái nơ rong thần kinh đó quý vị, nó có cái ý thức ở trong đó. Nó suy nghĩ, trong đó nó nhờ cái đó mà nó nhận thức được tất cả thế giới quan xung quanh. Và nhờ cái nơ rong thần kinh này nó mới lưu giữ lại những cái bộ nhớ, kinh sách, băng đĩa, lời giảng gì nó dồn vô trung ương thần kinh mình nhớ trong này nè quý vị. Nó chứa các cái tập hợp ở trong đó. Nhưng mà khi mất đi rồi thì mất cơ quan trung ương thần kinh này rồi, ta nhớ theo kiểu khác đó quý vị. Ta không nhớ bằng cái nếp gốc thần kinh chất xám này nữa, mà ta nhớ trong một cái tập hợp khác, trong cái biển của tàng thức á, nó nhớ trong đó. Nhưng mà nếu mình không làm chủ được á thì lúc đó quý vị, biển tàng thức nó chổi gì nó dẫn mình đi. Có nghĩa là nếu mình làm ác thì nó chổi lên nó sẽ nghĩ ác không, làm thiện thì nó chổi lên nó chỉ nghĩ thiện không. Nhưng mà lúc mà mình còn cái thân này, còn cái nếp gốc của nơ rong thần kinh mình ở đây á quý vị, thì lúc này nó sẽ bị chi phối nhiều cái trong xã hội bằng nhận thức mình học được, mình lưu vô tất cả các cái. Còn khi chết đi thì nó sẽ mất đi à, quý vị, nó không còn cái này nữa, nó sẽ rã đi à, cái tập nhóm của nơ rong thần kinh mình. Nên mình bị hạn chế trong quá trình nhận thức liền. Nên độ tử khó hơn độ sanh là chỗ đó quý vị. Độ sanh mình nhận thức bởi sáu cái giác quan, ở trong đó có cái xúc giác mình rất là mạnh. Khi người ta tác động vào thân mình cái gì đó là mình giật mình tỉnh thức. Khi tác động vào mắt, tác động vào tai. Như vậy thì còn cái thân này là còn nhận thức dễ quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không tu quá, qua cái đời sống khác rồi quý vị, rồi rất là khó khăn. Bằng chứng ở trong kinh Vu Lan rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Vì ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi, phải không quý vị? Vậy độ cho sao khi chết sao nó khó vậy vậy? Khi trình sống này quý vị biết vậy A-la-hán độ bao nhiêu người không? Đi tới đâu độ tới đó quý vị, đổ luôn cả làng cả xóm ta luôn, mà có một mình một người đã chết thôi mà ba cõi sáu phương tu tập không độ được, quý vị biết khó cỡ nào không? Nên đừng có hy vọng mà sanh qua tử mà độ quý vị. Bây giờ sanh sao không độ đi đó quý vị, sanh độ tức là mình tự độ, là mình phát tâm tu đó, mình tự độ nỗ lực tu hành gì thì cái độ sanh là chuyện lớn nhất, là chữ sanh không quý vị. Vì là chữ sanh đại, có nghĩa là cái chữ sanh là chữ lớn nhất. Trong khi chúng ta còn đang sống nè, nó là lớn nhất. Thì cái lớn nhất là cái gì? Là lúc còn sống, thời gian tu là cái lớn nhất. Tu là cái độ sanh, không quý vị? Tu chính là cái độ sanh, nó là cái lớn nhất trong lúc mình đang sống. Vì như vậy ta chửi mình, ta chửi mình với cái mà mình tu tập này, cái nào lớn? Mình chỉ nghe, dù ta chửi mình ngu quá, ví dụ như vậy quý vị, như vậy ta chửi mình ngu quá thì cái chửi của người ta nó quan trọng hơn, hay là mình tu để chuyển hóa bồ đề tâm nó quan trọng hơn? Bắt đầu mình xét, nếu người ta chửi quan trọng hơn thì chửi lại đi quý vị, đánh lại luôn, tấp luôn, không quý vị? Nhưng mà nếu mình đánh lại người ta gây ra cái nghiệp, chửi người ta gây ra nghiệp khẩu, không quý vị? Bị đọa. Và người ta chửi mình không phải khơi khơi người ta chửi đâu, à quý vị, mà do nhiều đời nhiều kiếp mình đã chửi những người khác. Bây giờ đúng cái nhân duyên, không quý vị, gặp bà tám cái là bị liền nha. Như vậy gặp nhân duyên rồi là mình trả nợ trong những kiếp quá khứ. Như vậy thì mình chửi người ta làm cho người ta đau buồn, đánh lộn hai người cùng bị xây xác hết đó quý vị, giận lên á thì mình tạo nhân của địa ngục. Còn mình chửi mắng đánh đập người ta thì tạo thành cái quả xấu, bị đọa vào trong cảnh giới. Như vậy thì lúc mà người ta chửi mình, bây giờ mình chửi lại, nó lớn hơn cái đường tu mình không? Nó mất cái đường tu rồi. Nếu mình chửi lại là mất cái đường tu của mình rồi. Tu tập để giải phóng ra khỏi cái chữ sanh tử luân hồi, tu tập để làm an vui cho mình, trở về nương tựa với Tam Bảo rồi quý vị. Không có cái nào mà lớn hơn chữ đạo đâu quý vị. Người ta gọi là tôn mặt tôn hầu đạo, mỹ mặt mỹ hầu hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất trong tất cả các tôn quý là chữ đạo, không quý vị. Còn đẹp hơn tất cả các cái đẹp đó là đức của con người, quý vị. Nếu có đạo có đức, hai cái đó. Đạo là gì? Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Ở trong Phật học phổ thông dạy như vậy. Đức là đạo, là có con đường đi từ bờ mê sang bến giác, đó là tôn quý nhất con người đang đi trên đó, quý vị. Nhưng mình chửi lộn lại người ta có phải là đạo không? Cái này gọi là ma đạo chứ không phải là Phật đạo, phải không? Như vậy thì đạo này chính là Phật đạo nè. Nên cái tôn quý nhất ở trong thế gian mà mình không lấy, mà mình lấy cái không tôn quý nhất. Vậy tôn quý nhất trên thế gian này là cái chữ đạo, tất nhiên là giác mê, là gọi là chữ đạo. Vì vậy thì chữ đạo mình phải làm sao? Mình phải nhẫn ta, phải không? Như vậy thì lúc đó mình thấy là cái độ sanh này có nghĩa là làm cho mình giác ngộ, làm cho mình tự độ, làm cho mình tu tập, thì cái này mới là cái lớn nhất. Tại vì mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, nên người ta chửi mình, đúng không quý vị? Người ta mắng mình, mấy cái này nó là chuyện nhỏ thôi, đúng không quý vị? Nó là chuyện nhỏ là sao? Tại vì cái này là một cái nợ trong những cái nợ mà mình phải trả. Mình gieo trong nhiều đời nhiều kiếp gieo 1 tỷ cái nợ, quý vị. Bây giờ người ta đòi có một cái nợ à, nó chuyện quá nhỏ, đúng không quý vị? Gieo 1 tỷ đồng giờ ta đầu có 1 đồng một à, mà tại sao mình chấp có 1 đồng đó làm chi quý vị? Trả luôn, đúng không quý vị? Đây là chuyện nhỏ, trả luôn. Nên mai mốt đó quý vị, cái tu tập mới là chuyện lớn. Tu tập mình mới chuyển thành thánh được ở trong kiếp này. Nếu bằng không tắt hơi rồi quý vị, qua cái độ tử rồi, phải không? Thì dầu mẹ ông gốc tội, dầu ông thần lực nhiệm màu, mình không thể ai cầu đặng đâu. Không quý vị, A-la-hán độ không được, nó là biết nó khó khăn cỡ nào rồi. La A-la-hán độ không được, nó huống chi là người phàm, phải không? Mình xét theo trong kinh thôi, mình không nói là người ta không có khả năng độ tử, mình không nói. Nhưng mà mình xét trong kinh Du Lan, mình thấy mình biết rồi. Và một sự phân tích nhận thức của mình đối với cái thần thức mình đã biết rồi. Cực kỳ khó khăn quý vị, họ lúc đó không nhận thức đâu. Còn sống này quý vị, mình nói bằng lo này nè, bằng tụng kinh, bằng niệm Phật, bằng đi chùa này, mình còn làm sai nè. Huống chi là tử rồi, cái sự nhận thức đó nó không bằng khi mình còn sống. Tại nó không có nơ rong thần kinh, nó không có sáu giác quan trực tiếp để tỉnh hồn ai ở tại vị trí này. Do đó là khi chết rồi thì rất là khó khăn. Nên mình biết như vậy rồi đó quý vị, thì cái chữ đạo tức là con đường tu tập của mình á, hàng ngày hàng giờ nó là quan trọng nhất, còn tất cả các khác nó là chuyện nhỏ. Tại vì một món nợ nó nhỏ hơn tất cả các món nợ, mà mình thiếu nợ nhiều quá, giờ người ta đi đòi, người ta đi ra là đòi mình phải trả. Nên mình sống trong nghiệp mà, nên mình phải trả cái nghiệp này thôi, thấy không quý vị? Nên khi mà về nhà quý vị gặp dâu nói nặng nói nhẹ chuyện nhỏ. Ê sao bữa đó má nói chuyện lớn lắm mà sao bữa nay má nói chuyện nhỏ má? Bữa trước má đi chùa má không có tu, má không biết cái nào là nó quan trọng chứ á, cái nào nó mới là sự đại, nó không thể nào là gọi là độ sanh, má không biết. Bữa nay má biết độ sanh rồi con, có nghĩa là mình tự độ à, lấy cho mình để mình tự tu rồi, nên tất cả các chuyện khác đều là chuyện nhỏ đối với má hết á. Nếu ai biết tất cả các cái khác làm chuyện nhỏ thì mình mới làm chuyện lớn được quý vị. Còn thấy tất cả các chuyện đều lớn hết á thì mình nhỏ xíu à. Còn nếu mà thấy tất cả các cái đều là nhỏ thì lúc đó mình mới có tâm hồn lớn. Một tâm hồn lớn thì thấy tất cả các cái khác xung quanh nó đều là nhỏ. Bây giờ thì ví dụ như chúng ta quý vị cao mười mấy thước thì thấy những người xung quanh này đều là thấp hết. Còn mà chúng ta thấp ngang đầu gối chúng ta thôi, thấy mọi người xung quanh là cao. Như vậy là thấp cao này là chỗ nào, là cái tâm hồn của mình á. Thấy không quý vị? Cái tâm của mình á là lớn hay tâm của mình là nhỏ? Tâm lớn tức là tâm không còn cố chấp là tâm lớn. Còn tâm cố chấp tất nhiên là ai nói gì cũng dướng vào trong tâm, chứ nó nhỏ nhặt, gọi là tâm chấp nhặt á, là những cái nhỏ hẹp mà không có rộng lớn đó quý vị. Thì cái người này là cái người thấp nhỏ thì thấy tất cả những việc xung quanh đều là chuyện lớn. Còn khỏi khi mình phát tâm Bồ Tát lên rồi thì phát tâm Bồ Tát như là phát tâm di người khác, là tâm hồn mình nới rộng ra bên ngoài. Tâm hồn nới rộng ra bên ngoài tức là tâm hồn biết sống di người khác, biết lo lắng cho người khác, biết tha thứ khoan dung cho người khác, thì tâm hồn bắt đầu nó lớn lên. Tâm hồn lớn lên thì thấy tất cả xung quanh đều là nhỏ, thưa quý vị. Còn tâm hồn mình nó nhỏ hẹp, cái gì mình cũng lo cho mình, nhưng ích kỷ riêng tư của cá nhân mình hết á, thì thấy tất cả xung quanh đều là lớn hết. Người ta chửi một tiếng nó lớn cực kỳ, quý vị, nó nhớ trong tâm nè, nó tức anh ách trong tâm nè, thưa quý vị. Có cô Phật tử đi đến chùa thầy, con tức lắm thầy. Trời ơi, tức mà cả nửa tiếng hồn mới nói ra được chữ tức, nó nghẹn ngào ở trong lòng này nè. Không có gì tức, hỏi cái gì tức dữ vậy? Cái gì đâu tức á? Con dâu con tức. Nó hứa con á là con còn sổ ngân hàng có 60 triệu à. Nó hứa với con là sang sổ cho nó đi. À, nó để nó làm ăn. Một tháng á, đi chùa nó cho con 500 ngàn. Mà hôm qua á, bữa nay đi chùa mà hôm qua con xin nó 500 ngàn. À, lợi con vợ út cho má 500 ngàn đi chùa, nó lãng tai nó nghe, nói 3 lần mà nó vẫn gầu giặt đồ nó không nghe. Má lại kế bên út vợ út cho má 500 đi chùa, bắt đầu nó lạnh như là cục nước đá vậy. Hồi hôm qua đóng hụi còn không đủ nữa, tiền đâu đi chùa không dòm luôn, nó lạnh cục nước đá quý vị. Rồi bắt đầu giang xe người ta đi tới chùa, quý vị ơi, ngồi mà nó nghẹn ngào đấy nè, nghẹn ngào. Là thôi, nó là người dân mà cô hơi đâu á mà giận hờn người dân. Là nếu mà vợ thằng Út mà nó nói không thì con không có giận thầy, mà chính thằng con của con. Hồi tối về con thọ thẻ với nó lắm, má buồn vợ mày lắm Út ơi, nó không có đưa tiền tao á đi chùa. Má tối ngày cứ tiền không, lớn tuổi rồi má, nhà má ăn đi, lấy tiền bạc để làm gì? À, vợ con nó cũng dành giữ tiền cho gia đình, cũng nuôi con nuôi cái nuôi má nuôi à, con nó giúp vợ tích trong gia đình. Không, tối ngày má nói nó không à, nó không buồn, nó không ấy sao được. Bởi vì chiều về con thấy nó thờ ơi à, là con biết có chuyện rồi à, quý vị thấy không? Rồi quý vị ơi, tính đâu mình có đồng minh phải không, nhưng ai ngờ đâu nói với thằng Út mà thằng Út nó nói kiểu đó cho quý vị tiêu tan niềm hy vọng. Chừng bữa nay đi chùa tức là tức cái chỗ thằng Út chứ không phải thằng vợ nó. À, quý vị, tức là tức nổi thằng con ruột của mình đẻ ra tính nó binh mình. À, quý vị, bây giờ đi chùa thầy cho con xuống tóc đi tu thế này là chùa đi tu mà nhận á là nhận mấy cô nào vô tu giải thoát giác ngộ độ sanh rồi thôi, chứ mà nhận lan và điệp không có nhận này. À, quý vị, vô chùa đâu phải đi tu đâu, vô chùa lo đắp hai cái nấm mồ song song để xuân hạ thu đông mày. Tay chuông tay mỏ không tụng kinh quý vị, do vô chùa mà đắp mồ trong đó. À, vô chùa mà làm vị tỳ trong chùa hả? Phải không quý vị? Thấy rồi đây. Phải không quý vị? Tức là thân thì tại nội, mà tâm thì tại ngoại. Mà tu tu cái gì? Tu cái tâm đâu phải tu cái thân. Phải không quý vị? Mà tâm của mình á là đang mơ mộng ảo quyền, điệp bơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ, vô tu mà cứ trách ta không à. Phải không quý vị? Còn như giờ cạo tóc cái cổ vô chùa tu. Phải không quý vị? Lúc đó mình lên tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, dạ đó dạ đa dạ, mình bình thường mình tụng kinh mình nhiếp tâm mình nhớ tới Đức Phật, phải không quý vị? Còn này tụng kinh nhiếp tâm mà nhớ tới thằng trai, nguyên cái mặt nó nổi lên đây. Phải không quý vị? Nó nổi lên đây quý vị, đang tụng kinh mà đang tức muốn ói máu. Nó chào nè quý vị, đánh chuông đánh mỏ cho nó dằn xuống đánh nhiều hồi bể mấy cái mỏ, ta luôn chùa không có tiền mua đâu. Phải không quý vị? Chùa không có tiền mua mỏ, bể mỏ hết nè. Vậy làm sao được? Nên nếu tâm mình phát tâm đi tu á quý vị, là mình thấy cái cảnh trần ai này mình ngán ngẩm, mình muốn chán ngán nó, mình không ăn thua với nó nữa, thì lúc đó mình mới đi vào cái con đường đạo. Lúc đó ta mới gọi là độ sanh đó, nghĩa là mình hiểu được cái hoàn cảnh sống ở bên ngoài này á quý vị, nó có nhân có quả. Mình gieo người ta rồi bây giờ mình phải trả thôi, gây đau thương thì phải chịu lấy tang thương ngày hôm nay thôi quý vị. Nên mình phải chán ngán cảnh hồng trần này, mình không lo mài miệt với nó nữa, không ăn thua nó nữa, tất cả các đó là chuyện nhỏ. Mình tìm có con đường nào cao thượng hơn để siêu sức để vượt khỏi những cái này nè, vượt khỏi cái tầm thường của hơn thua nhau từng lời nói, của tình yêu thương mà nó trở thành dây luyến ái gì nó, mình phải đau khổ chật vật như ngày hôm nay quý vị. Bắt đầu tâm của mình bỏ lên, bứt phá lên, giống như Thái tử Siddhartha, ngài đi bốn cổng thành, ngài thấy già, thấy bình, thấy chết của nhân sanh, ngài tìm con đường muốn tận diệt cái già, cái bình, cái chết này. Đó quý vị, nên ngài không ăn thua với cuộc đời nữa. Do không ăn thua cuộc đời nữa, bắt đầu ngài bỏ những cái gì mà ngài không ăn thua với nó nữa quý vị. Trước hết ngài bỏ ngai vàng, thứ hai nữa là bỏ vợ đẹp con ngoan, thứ ba nữa bỏ tài sản quyền lực, tất cả các khác đều thầy là bỏ hết, tức là ngài không ăn thua nữa, đúng không? Như vậy thì cái gốc của vấn đề là ngài không ăn thua đủ với thế gian nữa, và ngài đi tìm cái cầu chân lý của cái xuất thế gian. Như vậy thì người độ sanh là người hướng tâm tới cái xuất thế gian để độ cho cái thế gian mình nhận thức được điều đó. Tức là tâm của thế gian là tâm trần, mình nhận thức điều đó mà hướng tâm đến cái xuất thế gian để mà người ta tu tập cho đó, người ta độ sanh. Mà đầu tiên độ cho ai trước á quý vị? Đức Phật đầu tiên độ cho ai? Ngài đi tầm đạo để độ cho bản thân, độ thân của mình. Nào quý vị, để vượt qua tất cả hoàn cảnh, để chứng ngộ trong thân này. Ngài nó ngồi 49 đêm ngày đêm với cõi Bồ Đề, cuối cùng ngài đắc quả thì gọi là tự độ. Và trong cái tự độ đó bắt đầu ngài phát tâm lên độ tha với tất cả mọi người xung quanh ở trong cuộc sống. Nên là ngài không chấp vào cuộc đời nữa. Nếu chấp vào cuộc đời nữa thì thầy ở tu ở tại gia, thầy đâu có ngài đâu có bỏ cái tất cả các cái ở trong cuộc đời ngài đi đâu quý vị. Lúc đó là ngài không còn chấp vào trong cuộc đời nữa. Như vậy thì cái người mà độ sanh, nhận thức lớn nhất của người độ sanh đó quý vị, là họ không chấp vào trong cuộc đời nữa. Tại vì tất cả các cái đều là chuyện nhỏ. À, quý vị, trong 1000 món nợ thì bữa nay nó đòi món là chuyện quá nhỏ, nhỏ nhoi. À, quý vị, trong 1000 người mình gieo quan nghiệp quan trái thì 1 người quan trái lên đòi nợ mình nhỏ lắm quý vị. Đáng lẽ nó đòi cả 1000 người lúc nha. Nếu đòi 1000 người lúc ta gọi là đổ nghiệp. Còn bây giờ á quý vị, nó mới đòi mình á là có người mà cũng đòi lai rai cho gọi là trả góp thôi. Nhỏ. Đó quý vị, trả một lần nó mới lớn không, trả góp nó nhỏ. Bây giờ ví dụ như quý vị tính là 1000 kiếp sống mình, 1 tỷ kiếp sống mình đây, mình đã từng gieo quan nghiệp với bao nhiêu người, mình đã từng gieo quan trái bao nhiêu người, mình đã từng nói bao nhiêu lời Phật lòng ta, mình đã từng hành động bao nhiêu cái Phật lòng ta quý vị. Bây giờ trên cái chu trình nhân quả đó, trong biển tàng thức nó gom lại đây, nó bắt mình phải trả. Đó quý vị, những cái đó thì mình thấy tất cả những cái đó là cái nhỏ. Đó quý vị, chứ không phải là cái lớn. Nhưng mà nếu mình chấp chặt vào trong những cái đó đó thì thấy nó vô cùng lớn. Mà thấy nó vô cùng lớn biết tâm hồn mình nhỏ, mà tâm hồn nhỏ là tâm của chúng sanh đó, nó nhỏ hẹp lắm quý vị. Còn tâm của vị Bồ Tát, ông vị A La Hán, vị Bích Chi Phật, vị Phật, tâm rộng lớn ra, tâm mở ra, ta không chấp nhặt vào những cái điều nhỏ nhặt của tại thế gian này nữa quý vị. Nên khi mà mình thấy cái người nào có tâm hồn lớn, tâm hồn to, gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, nên không bao giờ chửi người ta mà ta để ý. Hoặc là mắng người ta không để ý quý vị. Cái sự để ý ta là sự sanh tử tự đại, bước ra khỏi sanh tử luân hồi, là cái luyện đạo sớm chiều mài miệt lo luyện đạo, cái đó mới là cái lớn. Còn tất cả cái nhỏ lắm quý vị. Bây giờ bị người ta chửi, không phải bây giờ mới bị chửi đâu, mà nhiều kiếp trước cũng đã bị chửi rồi. Đó quý vị, chửi hoài á. Bây giờ bị người ta hại, không phải kiếp này bị người ta hại đâu, nhiều kiếp trước bị người ta hại rồi, bị hại hoài à. Phải không quý vị? Bây giờ không phải là con quậy không, nhiều kiếp trước con nó cũng đã quậy vậy rồi quá quý vị, quậy hoài ha. Bây giờ không phải là chồng nhậu đâu, nhiều kiếp trước chồng cũng nhậu vậy hoài ha. Phải không quý vị? Nên nó quen này. Nên mấy cái đó trở thành những cái nhỏ ở trong cái cuộc đời này, phải không quý vị? Đâu phải kiếp này mình mới ham tiền đâu, kiếp trước nó cũng ham rồi. Phải không quý vị? Mà không kiếp nào giải quyết được chuyện tiền bạc chứ á. Nếu giải quyết được chứ không sanh ra cõi này đâu. Nên không giải quyết được cũng phải sanh cõi này. Như vậy thì ham thích mà mình vẫn không giải quyết được, không quý vị, muốn mà vẫn không có được, muốn đẹp nhưng cuối cùng nó lại xấu, muốn giàu cuối cùng nó lại nghèo, muốn cho gia đình mình an vui hạnh phúc nhưng cuối cùng nó không phải như lòng mình mong muốn đó quý vị. Như vậy thì người ta mới tức tối, người ta mới bực bội. Như vậy chính nhận thức những cái điều này thì người ta gọi là độ sanh, nó tự độ cho mình, làm cho mình được nhận thức đó quý vị. Nên mỗi khi mình chửi lộn, bây giờ ví dụ như mình là Diệu Liên đi, Diệu Liên Thanh, đặt ba tên cho nó đừng có trùng. Bây giờ có những người ta đặt có hai chữ à, bây giờ người ta đặt lên ba chữ cho đừng có trùng. Diệu Liên Thanh, diệu là di diệu, liên là liên tục, mà thanh là âm thanh, tất nhiên là nói âm thanh liên tục, mà tất nhiên là mình đặt tên để cho mình nhớ quý vị, nghĩa là vô trong chùa đừng nói. Khi người ta đặt cái nào người ta nhắc mình, cái pháp danh mình á là nhắc mình, cái đầu mình á mỗi khi mình muốn cự lộn gì với ai quý vị, cái đầu mình mới nói là Diệu Liên Thanh ơi, là Diệu Liên Thanh, phải không? Luyện đạo là chuyện lớn nhất, còn mấy chuyện này á là chuyện nhỏ thôi. Đức Phật còn bỏ ngai vàng còn được nữa, vợ đẹp con ngoan tài sản quyền lực người ta bỏ còn được nữa, huống chi có lời nói của người ta mình bỏ không nổi. Đó, vậy như vậy là mình xứng đáng là Phật tử không? Chắc không xứng đáng, về xé giấy quy à. Nào quý vị, thu giấy quy y à, là Phật tử tự nhiên ta nói một lời cái tự nhiên mình giận lên đùng đùng, cái mình ứa gan mình trào máu để bắt đầu là thu tịch thu giấy quy y à quý vị. Như vậy thì mấy cái này là chuyện nhỏ, mình mới nhắc nhở mình lợi quý vị, bắt đầu là tâm ta được an ổn, được tiến lên quá trình tu tập. Như vậy thì mình mới xác định đầu tiên á là cái trong cuộc sống này là quan trọng nhất. Do đó mà khi mà chúng ta nguyện với Đức Phật A Di Đà cũng có hai phần. Ngay chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ, nguyện với Đức Phật A Di Đà, hàng ngày mình lên trên bàn thờ Phật A Di Đà mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y và tu tập theo ngài, con niệm đến hồng danh của ngài, khi con còn sống xin ngài gia hộ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ thiệt huệ thân huệ ý siêu phàm nhập thánh trực giảng tây phương. Khi mà con bỏ thân này ở tại thế gian rồi, tất cả các phước báo và công đức tu hành mà con làm được đó, nhờ những cái con làm được đó cho con được giảng sanh về nguyền tây phương cực lạc, gọi là nguyện lực. Xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là có hai phần phải không? Còn lúc mình đang sống và lúc mình đã chết, cho gì nguyện rõ ràng lúc đa sống thì nhờ cái câu niệm Phật này cho được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ. Mình có bệnh gì với bệnh gì quý vị? Mình có hai cái bệnh này nha, một cái bệnh của thân và một cái bệnh của tâm, để cho tật bệnh tiêu trừ. Chứ đừng nghĩ tật bệnh tiêu trừ là bệnh thân mình không. Cảm nhức đầu lên Nam Mô Di Đà Phật cho con hết cảm nhức đầu à, không phải gì quý vị. Tật bệnh có nghĩa là tật giống như tật nguyền nha quý vị, là tật nguyền thì ta tật hoài chứ làm sao hết tật được. Như vậy là tật bệnh tiêu trừ có nghĩa là cái gốc của bệnh, cái căn của bệnh nó tiêu trừ. Mà gốc căn của bệnh nó nằm ở đâu đó quý vị? Gốc căn của bệnh là nó nằm cái chỗ là mình hại người khác, tâm sát hại đi đến bệnh hoạn và đoạn mạng, gọi là tâm sát hại. Như vậy mình làm, mình niệm Phật làm như thế nào cho thân và tâm miệng mình không có ý nào sát hại hết à quý vị, thì lúc đó tật bệnh mình sẽ được tiêu trừ. Nhờ câu niệm Phật này mà tâm thân ý mình không có sự sát hại đối với chúng sanh xung quanh. Sát hại đối với chúng sanh chứ không phải là đối với con người nha, đừng nghĩ đối với con người, mà đối với chúng sanh, trong đó có con người. Nhà Phật cao cấp hơn tất cả các tôn giáo khác vào thời Đức Phật là tôn giáo khác không chú tâm đến chúng sanh, mà Đức Phật chú tâm đến là bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài noãn sanh. Có thai sanh ra, thấp sanh ẩm, thấp sanh lên, quá sanh tự nhiên có, noãn là từ trứng mà sanh ra. Ngài đã đề cập tới bốn loài chúng sanh hữu tình này, có nghĩa là chúng sanh có tình trần, biết hoảng sợ, biết thương ghét, buồn vui, hờn giận. Mà tùy loài chúng sanh thì cái biết nó nhỏ hoặc ít thôi. Quý vị thấy con cá nó có biết sợ Mình giơ cây lên đập nó hoảng chạy liền. Con chó giơ lên là nó hoảng chạy liền. Nó vẫn biết sợ. Biết sợ tức là nó có tình trần đó quý vị. Có yêu, có thương, có ghét, có sợ hãi, có buồn lo, hờn giận, rầu thương đó quý vị. Bữa trước nó thấy cái con trâu ở dưới quê người ta đem ra người ta làm thịt quý vị. Làm thịt mình thấy cái cảnh cái là về là hết là ham gì luôn á. Ta thấy bắt đứng đâu quý vị. Ta lấy cây phản ta dắt dài nè. Ta đi ngang cổ nó. Đi ngang thấy cái cảnh đâu quý vị, bịt mắt nhìn luôn, không dám ấy luôn, mở bịt mặt mà để nhìn coi nó sao bịt mặt hết. Có cô Phật tử cổ chỉ đứa con gái, gái cổ nhát lắm quý vị, sợ ma. Cổ mới nói là con đi ngang nghĩa địa đó, con đừng có nhìn vô mấy cái mã nha, con bịt mặt là con đi, là bịt mặt sao thấy, là con bịt mặt mà con hí con này con đi. Bịt mặt lại có gì, nó không thấy cái mặt mình. Tại người ta nói ma bắt phải xem mặt người ta đó, do đó mình bít cái mặt mình lại, nó đâu biết là ai. Nó có gì, nó đâu có dám nhát. Rồi nó nhát đúng quỷ thì sao, ma mà nó gặp quỷ cái là chết nó phải không đó quý vị. Nên mình bịt mặt lại, mình đâu biết mặt là mặt gì. Trời, chỉ cái chiêu đó mà không biết có phải không. Nên mà mai mốt mà quý vị đi ngang ghế địa là bịt mặt lại mà hí hí ra có bị ma nhé. Ta nói ba ma bắt mắt cũng xem mặt người, ba ma bắt cũng xem mặt người ta, là nói cái ý thôi chứ không phải nói cái sự đó quý vị. Nói cái ý á là có nghĩa là mình muốn ăn hiếp hay ai á là mình cũng phải thấy người ta yếu hơn mình mới ăn hiếp được. À, quý vị đừng có ăn hiếp mấy cái người mà mạnh hơn mình, coi chừng về á cái môi máu không. À, quý vị ta nói là ma bắt nó xem mặt người ta vậy đó quý vị. Muốn lừa người ta thì quý vị, thì lừa ai là lừa được mới lừa chứ, lừa ngay chân cái chùm lừa đảo là mình có chỉ chết nữa. Thôi quý vị, ý trong dân gian ta nói là mình phải coi trước coi sau đó quý vị. Cái từ đó là cái nói gì phải coi trước coi sau. Mình muốn dạy quý vị, dạy ai? Nó dạy người nào không biết. Bây giờ ông tiến sĩ ra mình ngồi mình dạy người ta hả? Đó quý vị sao được, nó gọi là ma mắt bắt đó, là cũng phải xem mặt người ta đó, là xem chỗ đó. Nên đó, bây giờ ở trong cái cuộc sống, đời sống tu hành mình, nó bị nguyện với Đức Phật A Di Đà là khi còn sống ở trên thế gian này nè quý vị, cho con á là được nói tật bệnh tiêu trừ. Một ngày mình làm 100 cái việc thiện, ngày mình niệm Phật 100 câu và lần chuỗi 100 chuỗi vân vân, sống này quý thiệt đó quý vị, phước báo công đức tăng trưởng. Nên cái quý hay không là chỗ hành động của mình ở trong đời sống đó, chứ không phải cuộc sống này là quý. À, quý vị, cuộc sống mà ta nói quý khi mà cuộc sống nó đem lại lợi ích an vui cho vô lượng chúng sanh. Còn á quý vị, mà nếu mình không đem lại lợi ích an vui cho mình và những người chúng sanh xung quanh khác thì cuộc sống này trở nên vô nghĩa, đâu có quý gì đâu quý vị. Sống mà ta cứ chửi không quý gì. À, quý vị, tối ngày đua xe làm hốt hồn ta không, mà tối ngày nhậu quậy chích xì ke đi ở sớm quý vị, ta thấy mình ta tránh tám thước rồi quý vị, thấy đi bê ngoài trước đầu ta giả bộ lách vô trong lề. À, như vậy thì cuộc sống nó có quý không? Đối với bản thân mình rất đau khổ phải không? Và đối với người xung quanh nó họ cũng rất đau khổ. Vì cuộc sống đó theo thiết nghĩ là mình sống thôi chứ nó không phải là quý. Sống chứ nó không phải là quý. Còn quý là người biết tu tập, biết tự độ cho mình ở trong từng giây phút một. Đó quý vị, nên nguyện Đức Phật A Di Đà cho con được tật bệnh tiêu trừ. Vì tật bệnh là tâm sát hại chúng sanh. Do đó mình niệm Phật sao mà mình niệm Phật, nhờ câu niệm Phật này xây chuyển tâm cho con, cho con tâm đừng bao giờ sát hại chúng sanh nữa quý vị. Tâm sát hại chúng sanh tức là tâm sát là giết, hại là làm đau khổ cho người khác. Đó quý vị, thiệt hại cho người khác này nó chia ra làm hai phần. Như là giết ta gọi là sát sanh, còn hại tất nhiên là ta gọi là làm tội lỗi. Như vậy là sát sanh và tội lỗi thì ta gom chung lại, đó là tâm sát hại chúng sanh đó quý vị. Thì cái hậu quả nó sanh ra được tật bệnh ở trong thân của mình. Vì muốn hết tật bệnh đó là cái thứ nhất là mình sẽ chấm dứt cái sự sát sanh đó quý vị. Mà chấm dứt sự sát sanh, cái thứ hai nữa là chấm dứt cái tội lỗi của thân khẩu ý của mình sanh ra. Quyết diệt trừ hai đó thì tự nhiên người này sống dai ra quý vị. Ta gọi đó là phóng sanh. Phóng sanh là gì? Ở chỗ nào có sanh mình phóng, gọi là phóng sanh đó quý vị. Mà sanh là gì? Sanh là cuộc sống. Phóng là gì? Phóng là phóng thích đó quý vị. Phóng thích tất nhiên là mình không có giữ lại, buông nó ra, đúng không? Vì này ta gọi là phóng sanh, chứ không phải phóng sanh là bắt cá thả. Bắt cá thả là một trong những hình thức phóng sanh mà thôi, đó quý vị. Cái ý nghĩa của phóng sanh ở đây đó là nó không được phóng thích, có nghĩa là nó đang được tù túng, nó đang bị hại. Mình mở cho nó ra một con đường sống, gọi là phóng thích nó đi. Nha quý vị, như vậy ta mới ý nghĩa phóng sanh. Bây giờ con chim người ta đang bay trên trời, mình bắt lại mình thả ra có phải phóng sanh không? Không phải nha. Đó không phải là phóng thích. Ta đang vui vẻ, có gì đâu phóng thích. Chứ bắt vô lòng rồi mình mở ra thì đó mới gọi là phóng sanh. Nha quý vị, chứ không phải người ta đang vui vẻ trên trời này mình đặt đó quý vị. Có người đặt 5.000 con phóng sanh để cái đám 49 ngày, 100 ngày cho ông già, quý vị gọi là đạo hiếu á quý vị. Hiếu đó gọi là chất quốc luôn. Tại vì người ta đang an vui ở trên bầu trời, rồi đằng này bắt đầu mình á là bắt người ta vô gì mình gây đau khổ chúng sanh, mình thả ra có gì tốn tiền vô lý mà làm đau khổ cho chúng sanh. Như vậy thì không phải là ý nghĩa phóng sanh nhà Phật. Tâm đó không phải là tâm bất hại mà tâm hại rồi, mình đã làm đau khổ nó rồi. Phóng sanh chính là cái chỗ tâm bất hại. Ví dụ như con vật nó đang sắp sửa nó bị cắt cổ, đó quý vị, con vật đó, nó đang sắp sửa bị chiên xào nấu nướng, mình cứu nó thả việc đời sống an vui gì đó gọi là phóng sanh. Phóng sanh là buông, mình phóng nó ra. Bây giờ ví dụ như á là mình đang á hằng học với con dâu, đó quý vị, nó mình là lặt mặt lắc mắt với nó, à, có nghĩa là mình làm khó làm dễ nó. Tất nhiên là cái tâm cố chấp mình giữ chặt nè quý vị. Bữa nay mình biết điều đó, bây giờ mình về mình phóng sanh, à, phóng sanh đối với con dâu của mình. Nói con ơi con, bữa nay má phóng sanh. Hỏi phóng sanh là sao má? Con muốn làm gì làm, bữa nay là má hết mắng hết chửi hết gì hết trơn rồi. Má bữa nay là đi chùa phước thiện rồi về trở thành Quan Thâm Bồ Tát là vui vẻ khoan dung độ lượng và phóng sanh. Phóng sanh tức là ở chỗ nào có sanh mình phóng quý vị. Bữa ở đây là ở nhà mình có sanh không? Sanh tức nhìn có cuộc sống không? Có cuộc sống mình phải phóng thích cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái tâm hồn quý vị. Chứ ở nhà mình lầm lì lì đây quý vị, không tha thứ như vậy thì tha thứ khoan dung độ lượng làm hình thức phóng sanh cao cấp. Đúng không quý vị? Có nghĩa là làm cho cuộc sống này nó tươi đẹp hơn, ta sống dai thêm là phóng sanh chứ gì nữa. Đúng không quý vị? Còn bây giờ á, là mình hận thù người ta, mình tìm cách mình sát người ta, làm cho ta cút ngắn cuộc đời, đúng không? Như vậy giờ mình á, là tha thứ, khoan dung độ lượng ta, làm cho cuộc đời sống tươi đẹp hơn, ta sống dài ra thì phóng sanh á. Đúng không quý vị? Ý nghĩa trong nhà Phật, phóng sanh một cách đó, bình thường là trên sự tướng. Phóng sanh trên tâm thức và phóng sanh cao hơn nữa quý vị, là làm cho mọi loài chúng sanh được an vui, thì cái phóng sanh đó mới gọi là phóng sanh cao cấp nhất. À, quý vị, đó là nhị vị Bồ Tát đó, đi phóng sanh với tâm bất hại đối với tất cả chúng sanh. Cái người nào tâm bất hại với chúng sanh càng nhỏ, à, quý vị, thì người đó với tâm từ bi càng rộng lớn. Mà tâm từ bi càng rộng lớn thì cái quả thánh càng lớn, à, quý vị. Tâm từ bi càng lớn thì đắc đạo càng lớn. Tại vì những cái vị Bồ Tát chỉ có tâm từ bi lớn là những vị Bồ Tát lớn thôi. Còn chúng sanh bình thường không có tâm từ bi. Mà mình đo cái tâm từ bi càng lớn á, là những việc càng á, mà nhỏ nhặt mình không có chấp. Căn con vật nhỏ nhặt mình vẫn tha thứ được thì tâm của mình nó rộng lớn hơn lên nhiều. Đó quý vị, có nhiều người á, là không giết người nhưng mà giết trâu bò. Có nhiều người không giết trâu bò mà giết con chó, giết con gà vịt. Có nhiều người không giết gà vịt, giết thằn lằn gắn mối. Có nhiều người không giết thằn lằn gắn mối mà giết con gián, không quý vị, con kiến. Có nhiều người không giết gián kiến mà giết con mọt, không quý vị. Nên nó vô lý mình tự giết nó. Trường hợp nó sát hại đối với mình thì lúc đó bắt đắc dĩ mình phải giết, để mình bảo vệ cho đời sống an vui của chúng sanh. Không quý vị, chúng sanh cao cấp và chúng sanh thấp cấp, mình bảo vệ chúng sanh cao cấp là con người mình là chúng sanh cao cấp nhất mình bảo vệ. Do đó mình sẵn sàng tha thứ với những con vật càng nhỏ thì tâm hồn mình là càng lớn, không quý vị. Mà tâm hồn mình càng lớn thì cái sự độ sanh của mình càng lớn. Độ sanh tất nhiên là làm cho tâm hồn mình mở rộng ra, tâm hồn mình lớn lên quý vị, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho bản thân của mình thôi. Nên có những người á quý vị nói là con biết vậy mà con không thể làm được như vậy thầy. Biết không làm được là lý do làm sao á quý vị? Biết tức là nhận thức được, mà không làm được, cái thứ nhất người nào không có tinh tấn, không có tinh tấn tu tập, làm cái muốn chặt cái cho chặt ngang luôn à quý vị, mà họ không có tâm mài dao. Mài dao á quý vị, người ta nói là mài dao, người nào mài dao không bén là người đó sợ vợ. Hồi nhỏ là quý thầy không biết, nhưng mà lớn lên là mới biết chính xác trăm trăm người đời nói đúng. Không quý vị, người nào mài dao không bén là người đó sợ vợ chắc ăn, biết sao không? Cái mài dao á quý vị, mài từ từ nó mới bén. Còn mà mài dao không bén có nghĩa là vô liếc không à? Xẹt 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 ba cái thảy ngang bên sao nó bén được. Không quý vị, có nghĩa là nó nhíp cái mối hết rồi. Như vậy thì cái người nào mà làm biến mà vợ nhà vợ làm không thì người đó sợ vợ chắc cái gì nữa. Đó không quý vị, vợ làm không mình có làm hay đâu. Nên từ đó là vợ la gì phải chịu đó thôi, chứ mình làm xuyên làm trụ cột gia đình vợ có dám la không? không quý vị? Làm đem tiền về gia đình á, làm xuyên từ sáng đến tối, vợ không bao giờ dám la. Chỉ tối ngày ăn nhậu ăn chê bê tha làm biếng vợ mới la. Như vậy thì ông nào mài dao bén là ông đó làm biếng à. À, tại vì cái mài dao phải có thời gian, phải sự nhẫn nhục, không quý vị, và sự siêng năng. Mài từ từ gọi là tội mòn như đá, mài dao là phải mài từ từ phải không? Không quý vị, như vậy thì ông nào mà mài dao bén là ông đó là sợ vợ chắc rồi. Nên bây giờ mới kiểm tra người nào có sợ vợ hay không, là thấy lấy một cục đá mài với cái cây dao lại người ta mài, đã biết sợ hay không chứ, phải không? À, như vậy á, thì quý vị á, là trong cuộc sống này mình độ sanh là biết để cho mình nhận thức lại mà mình vượt qua những cái trong cái đời sống này. Cái thứ nhất là vượt qua cái tật bệnh nó tiêu trừ, tức là cái tâm sát hại mình không có, là tật bệnh mình nó tiêu trừ, gốc của tội lỗi nó hết rồi quý vị. Nên tập tâm thương yêu những người khác này là quan trọng lắm. Tập tâm thương yêu á, cái người nào có tâm thương yêu là trong đời sống của họ bắt đầu có ý nghĩa. Tại vì cuộc sống không có ý nghĩa là họ không biết thương ai hết đó quý vị. Không biết thương ai hết thì cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà nếu chúng ta tập tâm thương yêu các loài chúng sanh, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài có thân đến loài không thân, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, trong hàng tứ sanh, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quả sanh, chúng ta đều biết thương yêu và tha thứ hết cho những con đó. Như vậy chúng ta trở thành bậc đại phóng sanh. Cái người thương yêu càng lớn á quý vị, thì người ta là tôn trọng cái sự sống càng lớn, thì cái người đó là cái tâm phóng sanh nằm ở trong tâm chỗ này nè. Nếu mình phóng sanh mà mình không có tâm thương yêu ai hết, quý vị, đồng mình phóng sanh đó nó có vấn đề. Bữa trước á, trên cái tàu, không nói tàu nào, tàu lớn lắm trên sông Sài Gòn á quý vị, đầu ta ra ta phóng sanh. Ra phóng sanh thì hai người dành để thả cá quý vị, thúc chỏ. Thả cá đầu tiên quý vị để người ta quay phim. Máy quay phim chần dần nè, đầu ta quay vô quý vị, bắt đầu người thả đầu tiên được chụp hình để gửi ra nước ngoài người ta tài trợ phóng sanh. À, quý vị, mà phải có cái mặt mình nó trường lên trên phim mới được. Quay phải cận cảnh, quay phải chần dần mới được. À, quý vị, chứ còn đứng xa xa không được. Bắt đầu dành nhau quý vị, hai người dành nhau bỏ vợt xuống, bắt đầu quất chỏ. À, quý vị thấy sao? Đi phóng sanh mà là dành nhau cái chỗ phóng sanh, cuối cùng đánh lộn ở trên cái chỗ phóng sanh luôn. À, quý vị, như vậy thì hai người này có vấn đề về mặt phóng sanh này. Phóng sanh tức là lòng thương yêu chúng sanh. À, quý vị, lòng thương yêu tới những con cá, con tôm, lòng thương yêu tới những cái con cá lòng rồng, cá sặc, cá nóc mít đó quý vị, thương hết đó. Cá con thương lắm thầy, những cái mặt bà này con ghét. Tại vì bà lấn con không cho con quay phim. À, quý vị, con cá có chút xíu thương à quý vị, còn người 50 kg thấy ghét. À, quý vị thấy có vấn đề nha. Như vậy thì cái trong kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy quý vị, không phải mình cho người nào, không phải phóng sanh con nào là phước báo lớn nhỏ, là tùy thuộc vào con, tùy thuộc vào người. Bây giờ ví dụ như mình cúng dường đi, cúng dường cho Phật phước lớn nhất, tới là Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát, phước từ từ xuống quý vị, tới cái vị Tỳ Kheo 250 giới, tới Sa Di dài 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 xuống. Hỏi tại sao phước báo cho Phật lại lớn hơn các vị Bồ Tát và các cái vị A-la-hán quý vị? Nó phải có lý do. Như vậy thì cái sự giác ngộ càng lớn đó quý vị, các sự giác ngộ càng lớn thì cúng dường cho vị đó là phước càng lớn. Mà cái người giác ngộ càng lớn mình hại người ta thì tội càng lớn. Nên trong ngũ nghịch đại tội có giết A-la-hán là làm Phật chảy máu hai vị đại giác ngộ. Đức Phật thì toàn giác, ngài A-la-hán chỉ còn chi mặt vô minh thôi. À, diệt đi tất cả các kiết sử và triền cái. Như vậy thì bậc giác ngộ càng lớn đó quý vị, thì cái phước báo mình đem lại càng lớn. Mà mình làm khổ cho bậc giác ngộ có nghĩa là tâm mình làm khổ, mình sát hại đối với người ta, làm tổn thương bậc giác ngộ thì tội càng lớn đó quý vị. Như vậy con người mình so với các cái con vật thì con người mình phải hơn hết không? Bây giờ tất cả các cái chúng sanh mà chúng ta nhìn thấy ở tại vị trí này quý vị, con người là số 1. Tại vì con người nhận thức nhiều nhất, tức là người giác ngộ nhiều nhất. Thấy không quý vị? Do đó mà cái phước đối với con người cứu người lớn hơn phước của con vật. Hại con người tội nặng hơn hại con vật. À, quý vị, như vậy mình cứu con cá mà mình chỏ một con người. À, quý vị, thiếu nợ thúc chỏ một con người, người ta đau khổ quý vị, mất 100 kg phước. Mà thả cá bữa đó có 2 kg phước, nợ là 98 kg ngày đó. À, quý vị, nên mai mốt có đi thả cá ai dành gì đó, mô Phật, thả trước thả đi, quay lên TV quay đi, chụp hình chụp đi. À, mình đứng sau cũng được, không sao chứ gì. Như vậy thì mình được thêm cái phước thứ hai nữa là phước của sự nhẫn nhục, mà nhẫn nhục đó là lục độ của Bồ Tát. À, quý vị, như vậy là mình vừa đi thả cá mà mình vừa hành đạo Bồ Tát à. Ai muốn giành thì giành. À, quý vị, mình đứng bên tụng kinh thả an vui à, vui vẻ quý vị. Vì cái thứ nhất là mình có bỏ tiền bỏ bạc ra, mình được phước cái thả cá. Cái thứ hai nữa quý vị, mình vui vẻ người ta thả, vì là tâm mình hoan hỷ, thêm phước hoan hỷ nữa quý vị. Trong kinh Phước Báo Sai Biệt nói là người nào làm lành làm phước cúng dường bố thí mà tâm chúng ta hoan hỷ với người đó thì công đức ngang nhau. À, vậy công đức là gì? Công đức tức là tâm phàm chuyển sang tâm thánh á, là công đức. Phước thì nó không bằng, tại vì người ta bỏ tiền mình có bỏ một đồng nào đâu phước. À, quý vị, nhưng mà công đức lại ngang nhau, tức là cái tâm tu tập của mình ngang với tâm tu tập người kia. À, quý vị, tại người ta hoan hỷ ta thả cá mà mình ở đây mình có hoan hỷ với cái sự thả của người ta thì tâm mình với tâm người đó ngang nhau quý vị. Họ tốn tiền mình không có tốn, mà công đức bằng nhau. À, quý vị, kinh doanh khỏi cần vốn. Nên mình thấy người ta niệm Phật mình cứ hoan hỷ, quý vị, thấy người ta tụng kinh cứ hoan hỷ với người ta. À, thấy người ta thả cá người ta mình có quan hỷ, người ta cúng dường quan hỷ. Ai đi vô cúng dường chùa 500 ngàn mình cười tán thán. À, không quý vị, chứ không phải mình ngoách một cái rẹt cái 500 ngàn mà tính đâu 5 triệu, thấy mặt thấy ghét cúng 500 dên mặt lên ganh tị nha quý vị, ganh tị nha, cái này tổn phước à. À, quý vị, thấy người ta cúng 500 mình phải vui, là chúng sanh phát tâm cúng dường bố thí. À, quý vị, đây là chúng sanh biết tu tập bắt đầu mình vui nha. À, quý vị, đối với chúng sanh đó à, như vậy thì cái công đức ngang nhau, công đức khỏi tốn tiền mà không chịu kiếm á quý vị, bởi vì chúng sanh mình à, là Đức Phật dạy trong 12 cái nhân duyên á, là vô minh là chữ đầu tiên á, phước tùm lum chứ không chịu kiếm quý vị, đó, kiếm đi xuống thả này thả kia mới có phước, đâu có đâu, chỉ nhìn cái là có phước rồi mà không chịu quý vị, mời cứ đi thả này thả kia mới có. Nên có những người á nói rằng con không có tiền để bố thí này, con không có tiền để cúng dường. Bố thí cúng dường là một trong những cái phước báo mà có được thôi, còn 100 ngàn cái phước báo mà chúng ta nhìn thấy ở thế gian này gặp ai cũng hoan hỷ chứ, hốt hết phước của người ta nào quý vị, gặp ai mình cũng cười chứ. Nên ngài mà Di Lặc Bồ Tát này đi đâu ngài cũng hoan hỷ, hà tất phải kinh tâm, ngài cười khà khà khà, ai hại mình cũng cười khà khà khà, có gì quan hỷ hết tất cả đối với thế gian. Nhưng cuối cùng phước báo công đức ngài quá lớn luôn, ngài trở thành vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát, có làm gì đâu có gì đi cười không à. Nghĩa là pha thứ phan dung độ lượng tỳ duyên quá độ hồng trần, tỳ duyên cuối vớt qua lần mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong tâm có Phật, vậy thì mới nên đó quý vị. Trong cái sống buồn tên lặng lặng, ráng tu đi qua chặng thương đau, 36 dạng trần lao tắt hơi rồi lại lễ chào như mưa. Tu làm sao sống thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, thân ta như một cánh bèo lên đên. Tu á là phải tuổi tên ghi tạc, ai đâu hay phận bạc đầu xanh đó quý vị. 100 năm ta quyết làm lành, vì tâm niệm Phật thì đắc thành mai sau. Bây giờ người ta độ sanh nói gì? Như vậy thì cái cuộc sống này là quý đối với người nào biết tu. Lúc đó ta tự độ cho mình nói gì? Không ăn thua với đời nữa, kệ nó. Ai muốn làm gì làm, không cái gì? Ai làm gì làm. Mô Phật. Chửi sao ngu quá. Mô Phật. Nè, hỏi sao xấu quá. Mô Phật. Bình thường. Sao chửi sao không giận? Ngu sao không giận? Quý vị, giận hồi nám mặt chứ. Giận hồi lên máu, giận hồi là tim mình đó quý vị, nhồi máu cơ tim chết sao? Đó quý vị. Rồi giận hồi thì buồn, giận nó buồn là buồn nó bực đâu quý vị, bực hại gan hại thận. Đó, hại bao tử. Đó quý vị, làm cuối cùng mình héo queo à. Giận người ta mà mình héo queo, mà người mình giận người ta tư người ta đi Vũng Tàu tắm biển. Đó quý vị, ngu sao giận. Đó quý vị, lúc đó khỏi cần giận ai chứ gì, ai chửi cười hỏi sao vậy, không nhận đem chửi về giùm cái thì không nhận. Đó quý vị, ở đây toàn là nhận vàng nhận bạc nhận đô la thôi, không nhận câu chửi. Đó quý vị, cho tiền đi nhận, cho vàng đi nhận là mình đi là phóng sanh đi giúp đỡ người ta. Đó quý vị, đi làm lành làm phước bố thí, còn không cho mấy đó cho mấy cái khác đem về. Đó quý vị, nên hỏi ai muốn cho mình gì quý vị, ta chê mình cho một câu chê phải không, chê mình sao cấp này á, là sao thấy á, là tệ dữ vậy. Không nhận tiền bạc thì nhận, chê không nhận đem về giùm. Tập vậy á quý vị, trẻ mãi không già. không, quý vị khỏi cần luyện như tiểu long nữ, cuối cùng trở thành tiểu long nữ luôn. Nha, nghĩa là không hờn không giận ai vậy hả quý vị? Của đời trả lại cho đời, hờn giận làm chi cho quý vị? Cho mình đau thương, cho mình tâm tối. Nên không hờn giận đó ta gọi là độ sanh. Tức mình đang sống phải độ cho mình được tươi tắn. À, đang sống độ cho mình có tu tập, có phước báo, có công đức quý vị. Mình tâm niệm những điều đó quý vị, thì chính những cái này là cái năng lực để giảng sanh sau này nè. Nhưng mà khi chết đi á quý vị, mình tu này thành thói quen rồi, nên tất cả các nghiệp thức đều dồn về cái đó chân á. À, quý vị, thì sau khi mình chết đi thì mình tu tập thành thói quen này, thì lúc đó người ta không chấp vào hoàn cảnh, không chấp vào nhà cửa, không chấp vào gia đình, không chấp gì hết. Tất nhiên là lúc này mình độ sanh, tức là lúc sanh mình được giác ngộ rồi. Lúc hồi sống mình được giác ngộ quý vị. Thì cái sự giác ngộ này ở trong tâm hay ở ngoài? Nào ở trong tâm phải không? Khi mất cái thân này rồi lại mất cái bên ngoài phải không? Như vậy thì cái lỗi giác ngộ nó còn nguyên à. Như vậy sau khi chết thần thức nó giác ngộ không cần 7 ngày 49 ngày chứ quý vị. Cái người mà cần 7 ngày 49 ngày là người này chưa có độ sanh, có nghĩa là họ không có giác ngộ gì hết á. Thì lúc này bắt đầu 7 ngày họ ngộ ra lần, có nghĩa là gom thần tụ thần 7 ngày sáng lần, 7 ngày sáng lần. Tới 49 ngày họ hết mơ màng, họ biết họ đang chết. Họ biết họ đã chết chứ không có nghĩa là họ giác ngộ, hai này khác nhau. Họ nhận thức ra được là họ đã xích khỏi cái thân này rồi, họ đang ở thể hương linh, nghĩa là đang ở thể của thân trung ấm, họ biết họ đang ở thể đó. Còn chấp vào hoàn cảnh, chấp vào tài sản, giận hờn sân si thì cái chuyện đó hên xui. Có nghĩa là lúc đó họ nhận thức ra mình đang chết thôi, chứ không phải là họ giác ngộ mà họ tu, hai này khác nhau. Do khi mà họ nhận thức ra được rồi đang chết thì quý vị, họ tối đa là tương đương với mình đang sống thôi, nghĩa là sự nhận thức đó đó. Còn mình phải độ cho họ tu là cả một vấn đề nữa đó, thấy không quý vị? Đang sống nói không nghe đó, đừng có nói mà khi chết mà nói họ nghe, thấy không quý vị? Lúc đó họ chấp hơn nữa. Còn cái thân này mà họ không có quyến luyến hồng trần, họ còn ít chấp. Mà khi mất cái thân này rồi, họ giận hờn sân si, nhà cửa bị ta lấy, xe cộ bị ta lấy, vàng bạc con cái nó lấy, vân vân, tất cả cái họ không còn chấp thủ tài sản nữa quý vị. Bây giờ đuổi mình ra khỏi nhà không chấp thủ tài sản mình tính sao? Giờ đuổi thử cho tính sao? Hồi nãy con dâu nó cho không cho 500 ngàn, không quý vị, mà còn khóc ròng, còn buồn, còn rầu nữa. Mà lúc đó con dâu nó lấy hết không còn miếng nào chứ, phải không? Nó sang tên sổ đất nè, xe nó lấy nó chạy nè, vàng trong tủ nó lấy chìa khóa nó cất lại thành của nó nè, tiền thành của nó nè quý vị. Như vậy mình tính sao? Bây giờ tính sao đây? Đó quý vị, thì lúc đó độ tử sao độ nổi, đợi khi đó mà độ độ không nổi đâu. Đó quý vị, nên khi mình phải độ sanh thì trên sống này mình dành thời gian từng ly từng chút để được giác ngộ quý vị. Nên cái lỗi giác ngộ đó khi chết rồi nó đưa qua bên kia. Đó quý vị, không cần 7 ngày đâu, biết liền tại chỗ à. Nên những người tu đâu cần tới 7 ngày 14 ngày. Đức Phật nói trong kinh là nói chung cho chúng sanh bình thường. Đó quý vị, còn đối với những người nào tu tập có sự giác ngộ này rồi thì chết đi vẫn còn cái giác ngộ nó còn nguyên à. Giác ngộ nó không mất, chỉ mất cái thân này thôi, sự giác ngộ nó mất. Nên cái sự độ sanh nó không mất. Nên cái người khôn á, khi sống người ta tu, người ta tập tu, người ta không bao giờ ăn thua với đời. Chính cái tâm này mới đưa đi qua một cõi khác quý vị. Thì lúc đó chỉ cần nghe câu niệm Phật cái máy thì ban hộ niệm chưa tới đâu quý vị. Ví dụ như chết ở Long An đi. À, ban hộ niệm mới vừa tới cái ngã tư An Lạc bị kẹt xe đó. Nào quý vị, đây bay lên giữa hư không đợi ban hộ niệm là hộ cho mình cái, còn kẹt xe nó đi không được. À, không quý vị xui không? Bắt đầu té ngược mà xuống. Phải không? Hoặc giả dạ là chết á, người ta chết á, người ta chết ban ngày đi cho rảnh. Chết nhầm cái chân 2 giờ khuya ông chồng nào cho vợ đi. Đó không quý vị? À, nên cái thứ nhất á là chết giờ cao điểm. Cái thứ hai là chết á, ngay chân cái chỗ đường kẹt xe. Nghe không quý vị? Cái thứ ba nữa là chết á, ngay chân á, ban đêm người ta đi không được. Nghe không quý vị? Cái thứ tư nữa là đụng hàng, gọi là đụng đám, ta rước trước mình này. Do đó trông cậy vào ban hộ niệm cũng tùy duyên hên xui dữ lắm. Nhằm khi rước không được cũng như không, phải không? Nên thôi mình thủ trước nó chắc ăn, sống giờ nào tu giờ đó, tâm mình tâm nào lúc đó tâm đó. À quý vị, bây giờ mình chuẩn bị tâm giác ngộ, xả hết các hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ con cái nó không cho tiền cũng vui vẻ đi chùa nữa quý vị, là giống như lúc chết mà nó lấy mình hết vậy đó. Y chang thì mình chuẩn bị tinh tâm lý đi. Bây giờ đi về nhà thấy con cái nó mở tủ vàng ra không còn chỉ nào chứ, cảm ơn con hay con hỏi sao vậy? À quý vị, mày lấy hết rồi tao không còn tâm chấp tài sản nữa, ba đi dễ lắm con, chứ tao sợ hổng gài còn 2 mấy cây vàng để tao sợ tao đi không được. Bữa nay mày lấy mày xài giùm tao, cảm ơn mày dữ lắm nha Út. Ba hết chấp tài sản rồi,
à, quý vị. Nhưng mà nói vậy chứ trong bụng nó héo queo à. Cũng nghiến răng kẹo kẹo mà giả làm Bồ Tát. À, quý vị, thôi lỡ phải làm Bồ Tát nó chứ tu. Để thôi nó mình về nổi sân với nó là ba đi tu mới bây về ba nổi sân ba tu làm chi. Không có được. Hết sân. Hết sân bên ngoài mà nó còn cục nãy giờ nó lên xuống đây dữ lắm. Người ta đang niệm Phật mày không thấy hả? Đứng mà hai tay nó rung. Đứng hai tay đụng Nam Mô với Phật mà rung tay chứ. Chứ mọi lần mà không đi chùa pháp thiện mà tu cái quý vị đấm mày nãy giờ rồi đó. Nghe phải không? Nhưng mà thôi giờ lỡ tu lỡ theo Phật rồi. Nghe không quý vị? Cái này là cái thử thách nè. Nghe không quý vị? Mình vượt qua được thử thách nó không buồn không hờn không giận. Con mình xài mình khỏi xài. Tiền mình còn cho bố thí bên ngoài được. Nó lấy nó xài kệ nó đi. Nghe không quý vị? Rồi bắt đầu mình đi chùa mình tu tập tiếp gì. Nên khi sống mà mình không lệ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh, cái gì xảy ra tâm cùng mình cũng bình thường vắng lặng hết. Đó gọi là tâm kim cang. Đức Phật thuyết 22 năm bài kinh canh kinh kim cang. Nghe không quý vị? Và cuối cùng ngài Trần Quyền Trang viết lại 260 chữ kinh Bát Nhã đó. Tất nhiên là chúng ta không có buồn vui hờn giận các pháp trần xung quanh của pháp giới chúng sanh. Tâm mình vẫn giữ tâm kim cang. Chết cái tướng nhục thân này rồi tâm kim cang nó vẫn còn. Quý vị, nó y chang à. Tâm kim cang đó là tâm bất động trước hoàn cảnh, ta gọi là thiền định tĩnh lặng. Tâm bất động này chính là nhất tâm bất loạn của niệm Phật đó. Không quý vị, nghĩa tâm bất loạn này là tâm nhất tâm bất loạn là tâm kim cang định đấy. Nghĩa là trong lúc sống này là tâm mình vững dưng. Tất cả các ngoại cảnh hoàn cảnh không làm sao động được tâm mình quý vị. Cảnh làm không tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần rồi. Đó quý vị, nên sống trong trần mà không nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đó là lời của kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Đó quý vị, sống trong trần mà không trần làm cho mình ô nhiễm, đó là kinh Pháp Hoa. À, quý vị, đó lúc đó khi xuất khỏi cái thân này rồi, khỏi 49 ngày, khỏi ban hộ niệm, quý vị nhắm thẳng Tây Phương trực chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, rét ban hộ niệm còn kẹt ở ngã tư An Lạc, chào nhé. Đi rẹt về Tây Phương chấp vậy chứ quý vị, con cái là má chết bỏ con hả? Má chết á, má bỏ lại cái thân với bỏ vàng con lấy đi con, còn má đi à. Nha, vàng tiền bạc đất đai thì cho tụi bay xài, không làm gì làm thoải mái, khỏi cần di chúc luôn đó. Nó khoái gì nó làm đó, di chúc quý vị ơi, nó cũng cãi à. Di chúc con lấy này không được bán đất nghe con, mà qua mùa euro nó cũng sang tên như thường. À, không vậy. Thôi di chúc chi, qua tới tay nó muốn làm gì làm đi. Mình chỉ nói là con muốn làm gì làm, chỉ phù hợp đạo lý là được vậy thôi. À, khỏi nhắc nó làm gì mất công lắm. À, quý vị con có nghe đâu. Còn sống đây nó còn cãi mình nữa không chứ chết. Không quý vị. Nói vậy để mình thấy thế gian nó không phải là phủ phàng, những cái quy luật của cuộc đời nó là như vậy đó. Còn sống nó không nghe, nó đừng nói khi chết mà giận hờn nó làm chi mất công lắm. À, quý vị, nên mình cái gì mình cũng phải thủ cho mình trước, mà nhỏ lớn nuôi con cái nhiều rồi, giờ mình phải thủ cho mình phải không? Nên ráng tu độ sanh là quan trọng nhất, đến tử độ rồi quý vị hên xui dữ lắm. Do đó mà khi sống quyết chí nỗ lực tu hành cho bản thân mình, và mình đem sự tu hành đó mà mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì cái đó mới là cái xuất sắc. A Di Đà Phật. Để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay thì chúc quý vị thân tâm thường lạc, Phật sự trong cái mùa an cư kiết hạ này được phước báo công đức nhiều nhất, và tu tập được gặt hái nhiều kết quả nhất. Tại vì vào sáng hôm nay thì lúc trưa này thầy có đi Hà Nội, thì ngày mai thầy giảng ở Hà Nội, rồi Thái Nguyên, rồi Thái Bình, rồi ngày mốt tối về Hải Phòng thầy giảng xong thầy về thành phố, một đợt đi Bắc. Như vậy thì chúc quý vị thân tâm thường lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống an vui tự tại trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.
Nguyện đem công đức